20.
Tôi hy vọng rằng ngày sinh nhật thứ 35 của mình sẽ chấm dứt màn nói chuyện liên tu bất tận về con cái, và mọi người trong cuộc đời tôi sẽ tặng tôi chừng đó làm quà. Nhưng chẳng được vậy, gần tới ngày quan trọng ấy, Daphne thường xuyên để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của tôi kiểu như chắc chắn sẽ rất tốt nếu có trứng sớm. Bọn chị có thể tránh bị chọc ối nếu có trứng ngay bây giờ. Tất nhiên là chị đang ám chỉ chuyện hầu hết các bác sĩ đều khuyến cáo sản phụ trên 35 tuổi chọc ối. Và dù chị giả bộ đang đùa cợt cho vui, tôi biết rõ chị đang nói rất nghiêm túc. Dù vô cùng sợ hãi trước toàn bộ chuyện cho trứng, tôi vẫn định đồng ý. Chủ yếu là vì tôi chỉ muốn chấm dứt nỗi đau của chị, nhưng cũng vì tôi thấy mình thật sự không có lựa chọn nào trong chuyện này. Tôi không nghĩ ra cách nào từ chối cả. Tôi đã phạm sai lầm khi hỏi ý kiến Jess về tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Nỗi đau khổ cực điểm của cô dịu xuống sau khi cô đi khám và bác sĩ khẳng định sảy thai là chuyện hết sức phổ biến. Bác sĩ cũng kiểm tra hormone của cô và xác định rằng mọi thứ đều bình thường. Ông nói không có lý do gì để lo lắng các vấn đề tương lai, nhưng chứng nghi bệnh của Jess cộng với chuyện của Daphne đẩy cô vào tình trạng cảnh giác cao độ. Cô bắt đầu liên thuyên không ngớt về chuyện đông lạnh trứng và dành hàng núi giờ làm gửi các link về công nghệ sinh sản tiên tiến nhất. Một hôm tôi email lại cho cô bảo rằng tôi chưa bao giờ nghe nhiều về trứng tới vậy trong đời, kể cả trong lễ phục sinh hay bữa sáng muộn ngày Chủ nhật. Ngay khi nhấn nút gửi, tôi lo rằng câu đùa đó hơi vô duyên hoặc sẽ xúc phạm cô. Nhưng cô gửi lại cho tôi dòng chữ LOL thân thiện. Hiểu được ngụ ý rõ ràng trong lời nói đùa ấy, sự chuyển sự chú ý sang việc lên kế hoạch cho ngày sinh nhật của tôi. Tôi nói rõ với cô, cả với cả các chị tôi nữa, rằng tôi không muốn tiệc tùng, ngạc nhiên hay gì khác. Tôi bảo rằng tôi chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa tối dễ chịu với một nhóm nhỏ bạn bè. Tôi liệt kê những cái tên thân thuộc, trừ Benja, thêm Richard vào. Khi Jess hỏi tôi muốn tới đâu, tôi bảo với cô là Babu, dù đó là một trong những nơi tôi thích tới nhất cùng Ben. Tôi không còn lo nghĩ về những nơi Ben và tôi đã cùng nhau tới nữa. Tôi muốn chiếm lại thành phố của tôi. Thế là Jess gửi email cho Maura và Scott, Daphne và Tony, Annie và Ray, Richard và Michael. Từ bấy tới giờ, tôi chưa gặp anh ở cơ quan, ngoại trừ một lần đi chung thang máy buổi sáng. Mọi người đều email lại bảo rằng họ đến được trừ Ray. Lý do của anh là vợ chồng họ không tìm được người trông trẻ. Tôi không tin anh. Anh có vô khối người trông trẻ ở Manhattan, nhưng lại mừng thầm vì anh không tới. Tôi thích Annie tới như một người bạn riêng hơn. Tôi không muốn chuyển họ thành vợ chồng người bạn. Như thế thật khó xử. Trong khi đó, Richard dự định đưa tôi đi chơi xa 3 ngày, tới một nơi bí mật. Tôi thậm chí không biết liệu chúng tôi sẽ tới một nơi có thời tiết ấm áp hay lạnh lẽo, vì anh đã nhờ Jess xếp vali cho tôi. Tôi năn nỉ Jess hé lộ cho tôi chút xíu, nhưng cô kín như bưng. Đúng kiểu cô vẫn thường không chịu cho tôi biết một bộ phim kết thúc có hậu hay không. Khi xem phim, tôi thích được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ trước, với một tâm trạng thích hợp. Tôi đã rất bực mình sau khi chúng tôi cùng nhau xem Out of Africa, mà bộ phim cô đã xem từ trước. Bữa ấy tôi đã bảo Jess, lẽ ra cậu phải báo cho tớ biết anh ấy chết chứ. Thế thì hỏng bét còn gì? Cô đáp, nhưng nếu tớ muốn biết thì chẳng làm sao cả. Tôi phản pháo, Jess không nghĩ giống tôi, người thích bất ngờ luôn muốn bạn cũng thích bất ngờ. Thế nên tất cả những gì Jess nói với tôi về chuyến đi là Richard sẽ đưa tôi tới một nơi cực kỳ tuyệt vời. Tớ từng tới đó chưa? Tôi hỏi, cô bảo chưa. Rồi cô nói nếu tôi phải từ bỏ Ben, ít nhất cô cũng phải thay thế anh bằng một người giống như Richard. Không ai thay thế Ben cả, tôi nói. Jess nhìn tôi như muốn nói cô không tin điều đó lắm. Trông anh ấy thật quyến rũ, tớ thích giọng nói trầm ấm của anh ấy. Rồi cô bắt chước giọng anh, Jess này, nhớ mang cho cô ấy máy rung nhé. Người lớn tí đi, tôi nói. Cậu thì có. Cô phùng ra câu đáp trả ưa thích từ thời sinh viên. Chỉ một trong hai chúng ta muốn làm mẹ, tôi nghĩ. Bữa đi ăn tối cùng cả nhóm, Richard đề nghị đón Jess và tôi. Tôi cảm ơn anh, nhưng bảo chúng tôi gặp nhau ở quán là được rồi. Anh bảo vậy cũng được, rồi hỏi qua điện thoại xem tôi muốn uống thứ gì đầu tiên. Tôi nghĩ đây cũng là một cử chỉ chăm sóc thật ân cần. Mấy tiếng sau, Jess và tôi khởi hành, cùng mặc váy đen bó. Tôi lại đi đôi giày được cô tặng làm quà sinh nhật. Chúng tôi đón taxi vào trung tâm thành phố, xuống xe ở góc đường nơi đại lộ 6 giao với Waverly Place. Đây là một đêm tháng 9 se lạnh. Thế nên đi được nửa khối nhà dẫn tới Babu, tôi đã phải tiếc vì không mang khăn choàng. Trời lạnh hơn tớ nghĩ. Tôi nói giọng rùng lẫy bẫy. Cậu căng thẳng à? Jess hỏi với giọng trêu đùa. Cô biết cứ căng thẳng là tôi lại thấy lạnh. Vì Richard sắp gặp mọi người rồi. Có lẽ một chút, tôi thừa nhận. Tớ muốn cậu, Mara và Daphne thích anh ấy. Ngay khi nói ra điều đó, tôi tự hỏi sao mình lại quan tâm tới chuyện liệu họ có thích anh không. Có lẽ đó chỉ là vấn đề tự hào, và tôi không muốn mọi người quá nhớ Ben. À, tớ thích giọng anh ấy rồi đấy. Vả lại, nếu cậu thích anh ấy thì tớ cũng sẽ thích anh ấy thôi, Jess nói. Tôi nghĩ từ phía tôi thì câu đó còn lâu mới đúng, nhưng tôi kiềm chế không lôi chuyện con lừa đó ra. Gần một tuần rồi, chúng tôi không nói chuyện về hắn. Và tôi không muốn phá hỏng xu hướng mới này. Theo như tôi biết, hắn vẫn chưa gọi cho cô. Cảm ơn Jess. Tôi nói đúng lúc ấy một nỗi lo lắng khác lại trào lên trong góc tâm trí tôi. Một nỗi lo lắng khó gọi thành tên. Có lẽ tôi chỉ cảm thấy bất ổn vì đã tưởng tượng khác về ngày sinh nhật lần thứ 35. Tôi tưởng tượng Ben và tôi ở riêng bên nhau tại một nơi nào đó. Bữa tối cho hai người. Hay ít nhất tôi đã hình dung có Ben ở bên. Nhưng khi Jess và tôi bước vào tiệm ăn rộn rã tưng bừng, nhìn thấy gia đình và bạn bè tụ tập bên quầy bar, ai nấy đều mặc đồ dự tiệc, tinh thần vô cùng phấn chấn, nỗi lo âu của tôi biến mất, và tôi nghĩ anh thua rồi, Ben. Chào mọi người, tôi nói, hôn chào từng người. Tôi chào Richard cuối cùng, hôn lên môi anh. Cảm giác thật buồn cười khi làm điều này trước mặt Michael, kẻ đang cười mỉa và lắc đầu với tôi. Tôi không tin nổi là cô vừa hôn sếp tôi. Anh thì thào. Rồi nói, cô nên thưởng cho tôi mới đúng. Richard đưa cho tôi ly vodka tonic. Hành động này không thể lọt qua mắt hai chị tôi và Annie. Tôi mỉm cười nói, anh ấy gọi từ ban nãy. Đó là một cử chỉ ga lăng khiến những phụ nữ khác phải ghen tị, đặc biệt là những phụ nữ lấy phải người chồng như Scott. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi lúc này anh ta bận gọi điện thoại. Tôi hỏi xem mọi người đã biết nhau chưa? Họ biết rồi. Michael nhận nhiệm vụ giới thiệu mọi người với nhau. Chúng tôi trò chuyện thêm một lát nữa, cho tới khi bàn của chúng tôi trên tầng 2 chuẩn bị xong. Chúng tôi đi lên tầng. Tôi ngồi giữa Richard và Michael. Jess ngồi đối diện tôi. Cô nhận nhiệm vụ gọi rượu và khơi chuyện. Hai thứ cô rất sành. Sau khi đọc lựa chọn của mình cho mọi người nghe, và ai nấy đều tán thành, cô nói, à, Richard. Tôi mến anh. Rồi cô nhìn quanh bàn nói, mọi người nghĩ sao về bạn trai mới của Claudia nhỉ? Michael nói, anh ấy là một ông sếp hoành tráng, rất công bằng. Mọi người cười nghiêng ngả. Daphne và Maura nở nụ cười ý hệt nhau với Richard. Ngụ ý, chúng tôi chưa biết liệu chúng tôi có thích anh đi lại với em gái chúng tôi hay không, nhưng chắc chắn chúng tôi nghĩ anh thật quyến rũ. Đặc biệt là Maura. Chị dường như mê tít bạn trai mới của tôi. Chị thích đàn ông phải bóng bẩy, thông minh, gợi tình, mà Richard thì có tất cả những thứ đó. Bỗng nhiên tôi nghĩ Scott cũng có tất cả những thứ đó, và rằng có lẽ bóng bẩy, thông minh, gợi tình không có giá trị mấy trong đời sống hôn nhân. Nhưng đó là vấn đề tranh luận thôi, xét cho cùng lúc này tôi đang rất vui. Và bữa tối này là như vậy, vui vẻ tưng bừng. Mọi người đều phấn khích, trò chuyện râm ran, bao nhiêu chuyện cười sảng khoái, rượu và thức ăn ngon. Chúng tôi bàn đến dự án làm phim về phụ nữ Afghanistan sắp tiến hành của Annie, về chuyện cô sẽ rất khó khăn khi phải xa Raymond con. Chúng tôi nói về bọn nhỏ nhà Maura, về tương lai của chúng. Daphne kể những giai thoại về lũ học trò ở trường, Chị có một câu chuyện đặc biệt thú vị về một tờ giấy bọn trẻ truyền tay nhau mà chị bắt được trong tiết toán. Tất nhiên là chị đã đọc nó. Ai cũng biết giáo viên luôn đọc giấy nhắn, ngay cả khi họ cam đoan không đọc. Nhưng chuyện này chỉ khẳng định thêm dự đoán đó. Daphne nói, điều buồn cười là cô bé này, Annabelle, là học trò cưng nhất, ngoan ngoãn nhất mà giáo viên có thể mong đợi. Thế nhưng trong tờ giấy nhắn, con bé lại nói bậy bạ với một thằng nhóc hư hỏng tên là Josh. Michael hỏi, bậy bạ kiểu học sinh lớp 5 hay bậy bạ kiểu thẳng tưng nói chung? Richard bật cười nói, cậu thật bậy bạ khi muốn biết điều đó. Michael đáp, thôi nào, tôi đang muốn hồi tưởng lại tuổi thơ của mình ấy mà. Daphne nói, à, đầu tiên con bé bảo muốn thằng bé Bobby, rồi thông báo thêm là tên đăng nhập American Online của nó là mông to. Chúng tôi cười nghiêng ngả. À mà mông con bé có to không? Annie hỏi. Không, Daphne đáp. Đó mới là chuyện tức cười nhất. Con bé mảnh mai nhỏ xíu, một cô bé mắt xanh xinh đẹp. Nhưng rõ ràng là vẫn có cặp mông cong. Michael nói, chúng tôi lại cười ồ lên. Và tôi chợt nghĩ mình thật may mắn khi có gia đình và những người bạn tốt giúp lấp đầy khoảng trống mà Ben bỏ lại phía sau. Nhưng rồi vào một lúc nào đó, giữa món chính và món tráng miệng, chúng tôi lại quay trở về chủ đề con cái khi Jess thông báo rằng cô đang tính chuyện tới thăm một ngân hàng tinh trùng của người Scandinavi ở khu trung tâm. Ngân hàng tinh trùng của người Scandinavi? Daphne nói, vâng. Tất cả tinh trùng đều do người Đan Mạch hiến tặng. Khẩu hiệu của họ là chúc mừng, đây là người Viking. Jess nói cười lớn. Họ có một quảng cáo cho một em bé tự hào khoe rằng tổ tiên của cậu tới Bắc Mỹ trước Columbus. Với dòng chú thích là tốt nhất bạn nên đóng củi thật chắc. Buồn cười nhỉ? Richard, Maura và Michael trông ngơ ngác. Tony và Daphne tỏ ra ngạc nhiên nhưng đầy ngờ vực. Annie thì hoàn toàn không đồng tình. Nhưng tiện cũng nói, Scott bỏ lỡ toàn bộ câu chuyện vì anh ta rời khỏi bàn để gọi một cuộc điện thoại nữa. Tôi không rõ mình cảm thấy thế nào về chủ đề này, ngoại trừ cảm giác hơi bực bội vì Jess đã lôi nó ra. Richard và Michael bắt đầu lôi mấy chuyện cười ngắn về người Đan Mạch ra mua vui cho nhau, những chuyện về cá trích, về chiến binh Haga và về Hamlet. Tôi thấy rõ nét tính cách gay gắt suy xét kiểu đàn bà của Annie sắp trỗi lên khi cô hỏi, Jess, cậu đã suy nghĩ kỹ chuyện đó chưa? Jess gật đầu, kỹ chứ, sao lại không nhỉ? Ý tớ là, những người Đan Mạch hiến tinh trùng đều rất tuyệt vời. Họ đều có dáng vẻ Scandinavi điển hình, cao, cường tráng, mũi nhỏ, mắt xanh, da trắng. Thế gì nhỉ? Cậu theo đuổi trò thiết kế trẻ con đấy à? Annie nói. Thiết kế trẻ con? Jess nói, cố tình phớt lờ giọng chế nhạo của Annie. Dễ thương thật đấy, đúng vậy. Tớ nghĩ rằng đó là thứ tớ theo đuổi. Annie nói tiếp. Cậu không nghĩ như thế là thiếu đạo đức à? Thiếu đạo đức? Sao cậu nghĩ vậy? Jess nói. Tôi thấy rõ Annie đang làm Jess bực mình. Cô vẫn thường như thế thời đại học. Annie đáp. Vì kiểu mẫu mắt xanh da trắng dáng cao thì có giá trị hơn. Ý tớ là như vậy, là thương mại hóa con người. Đúng đấy, vớ vẩn quá. Michael vừa nói vừa cười lớn. Sao cô không xem mấy cái ngân hàng tinh trùng của người da đen ấy? Annie phớt lờ câu đùa của Michael và nói với Jess. Theo tớ thì về căn bản cậu đang ủng hộ thiết kế trên. Ưu sinh? Ưu sinh là cái gì? Daphne hỏi. Annie đáp, quan điểm xã hội ủng hộ loài tuyển chọn. Về cơ bản là phát triển những đặc điểm ưu thế của loài người thông qua can thiệp xã hội. Thế thì có làm sao? Jess hỏi. Phải đấy. Richard nói, nếu làm vậy mà tạo được thêm nhiều người thông minh thì tôi ủng hộ cả hai tay. Đám cờ gây ra đủ thứ rắc rối cho đời. Tôi hoàn toàn đồng tình, Michael nói. Những kẻ ngu ngốc luôn gây họa cho chúng ta. Annie quyết không để những câu đùa làm phân tâm. Ưu sinh có thể dẫn đến tình trạng phân biệt kỳ thị được chính phủ bảo trợ, thậm chí gây ra tiệt chủng. Ôi, đừng có cường điệu quá thế, Jess nói. Chỉ vì tớ nghĩ nhóc con Đan Mạch sẽ rất dễ thương mà cậu so sánh tớ với phát xít à. Gia cả thì thế nào? Daphne xen vào. Tony nhìn chị đầy bối rối như thể muốn nói. Tinh trùng của anh có làm sao đâu em? Em không chắc, nhưng có lẽ đắt lắm đấy. Jess nhún vai. Tiền bạc với cô không phải là vấn đề. Rồi cô quay lưng lại Annie và nói. Vả lại, có gì khác nhau khi cậu chọn Ray làm bố của con cậu, còn tớ chọn Henrik, người Đan Mạch làm bố cho các con tớ chứ. Đó là lựa chọn cá nhân, nó phản ánh sự lựa chọn tự nhiên. À, trước hết tớ không chọn Ray làm bố của con tớ. Annie nói, tớ chọn Ray làm chồng, rất lâu sau tớ mới quyết định chuyện con cái. Giờ thì tôi cũng thấy bực mình với Annie. Phản ứng của cô động đến người trong cuộc hơi quá. Tôi khoanh tay lại cảm thấy mình càng lúc càng căng thẳng. À, chỉ một số người may mắn tìm được chồng. Rồi họ yêu, rồi có con, theo cách truyền thống thôi, Jess đáp. Đúng đấy, Daphne lên tiếng. Chị thấy sử dụng khoa học để có con chẳng có gì là sai cả. Chị đồng ý, Maura nói, rồi liếc nhìn tôi vẻ lo lắng như muốn nói. Chúng ta phải bảo vệ chị em gái của chúng ta đi chứ. Annie nói, em chỉ nghĩ chuyện tinh trùng với King này thật đáng ghê sợ. Tôi thấy lòng mình tự hỏi không biết Annie có nghĩ chuyện cho trứng trong nội bộ gia đình cũng đáng ghê sợ không? Tôi cho là có. Nhưng nói cho cùng thì chắc tôi cũng phải đồng tình. Như thế đúng là đáng ghê sợ. Nghe đây, tôi sẽ giải quyết một lần dứt điểm chuyện này. Michael lên tiếng đúng lúc mọi chuyện sắp bùng bét hết cả. Jess nhìn anh nói, thế nào? Michael nhướng mày gợi ý. Nghe đây, một em bé da nâu với đôi mắt nâu lục nhạt, thì cô có thích hơn không? Rồi anh nhìn Annie nói, tôi biết cô sẽ tán thành sự kết hợp đó. Mọi người đều cười phá lên, kể cả Annie. Khi ấy tôi nghĩ Michael thật tuyệt. Ta không thể không yêu một người bạn có thể nghĩ ra một câu nói khiêu gợi giữa cuộc tranh luận mang tính đạo đức về vấn đề ưu sinh. Maura nói với Jess, chị nghĩ để được như thế thì em nên chọn cậu ấy đi. Michael chỉ Maura rồi thì thầm. Cảm ơn. Tôi nhìn Michael nói, cảm ơn anh. Tôi biết rõ Michael biết tôi muốn nói điều gì. Tôi biết ơn anh đã chuyển chủ đề vì anh nháy mắt nói không có gì. Annie và Jess nói mấy câu hòa giải với nhau như thừa nhận rằng có thể lúc này họ có bất đồng nhưng vẫn là bạn bè. Cả nét ưu phiền trên gương mặt Daphne cũng tan dần khi tôi nhìn thấy Tony choàng tay ôm và thì thầm gì đó vào tai chị. Chị mỉm cười, thế là tôi cũng mỉm cười. Rồi thấy mình lại thư giãn khi chúng tôi trở lại với những chủ đề không liên quan tới tinh trùng, trứng và những cuộc gặp gỡ được sắp đặt cẩn thận giữa hai thứ đó. 21. Đêm muộn hôm ấy, sau khi tôi cảm ơn mọi người và bảo với Richard là tôi sẽ gặp anh vào sáng mai, Jess gọi tôi vào phòng cô và hân hoan chỉ cho tôi trang web đẻ con Viking. Suýt chút nữa là tôi bảo với cô rằng, tôi ước gì cô không lôi chuyện con cái ra giữa bữa tiệc sinh nhật của tôi, nhưng rồi lại quyết định không nói ra. Tôi biết cô không có ý gì xấu, cô không thể ngăn được nỗi ám ảnh của bản thân và cứ chăm chăm nghĩ mãi một chuyện. Cô bấm vào một đường dẫn mở ra hàng loạt ảnh của những người hiến tặng với vô khối kiểu mắt xanh tóc vàng khác nhau. Trong một bức ảnh, một người đang đá bóng và cười tươi rói. Tên anh ta là Ian Jensen. Tôi chợt nhớ ra họ của Tucker là Jensen. Tôi sực nghĩ không chừng tôi đã đánh vần sai họ của Tucker trong lần đầu tìm kiếm trên Google. Tôi ghi nhớ sẽ tìm kiếm lần nữa. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mày sẽ không làm một việc như thế chứ, đừng có mà điên. Tôi tự hỏi phần nào trong con người tôi sẽ thắng thế trong cuộc chiến đó. Phần vững vàng, biết hướng tới tương lai. Hay phần u sầu, lo lắng hay nghĩ về quá khứ, không may là điều này thật khó đoán. Sáng hôm sau, ngay khi Richard đến trong chiếc Lincoln Town Car màu đen, Jess đưa hành lý cho tôi, chiếc túi Tote to đùng màu đỏ anh đào của chính cô mà tôi vốn rất thích. Tôi nói vui vẻ nhé, tớ biết cậu sẽ rất vui mà. Trong lúc đi thang máy xuống, tôi kéo khóa túi, nhìn lén vào trong thì thấy hộ chiếu của mình. Giờ thì tôi phấn khích thật rồi. Dù rằng có thể hộ chiếu chỉ là thứ đánh lạc hướng. Tôi vừa vào trong xe, Richard đã hôn lên má tôi, trông anh rất hạnh phúc. Tôi nói, Jess bảo em chúng ta sẽ đi đâu rồi? Anh đáp, em hy vọng anh tin điều đó à?
Đúng thế chứ. Tôi vừa nói vừa lấy cặp kính râm ra khỏi hộp rồi đeo lên.
Không, câu cá bằng ruồi nhân tạo ở Colorado à?
Anh cười phá lên. Anh không nghĩ em lại là một cô gái thích những trò chơi ngoài trời cơ đấy.
Anh nghĩ đúng đấy. Tôi nói nhớ về thuở nhỏ suốt ngày bị mẹ nhắc đừng dí mũi vào sách nữa mà hãy đi ra ngoài đổi gió.
Tốt, Richard nói, vì anh không thích đi cắm trại. Cây nhỏ trong rừng ngứa ngáy lắm. Rồi anh thay đổi vẻ mặt. Đêm qua em bực mình lắm phải không? Mấy chuyện con cái ấy.
Tôi định gạt chuyện đó đi nhưng rồi lại nói khá là bực.
Không trách em được, anh nói.
Tôi mỉm cười cảm ơn anh rồi nói.
Nào, thôi nào, chúng ta đang đi đâu đây?
Anh không nói với em được, anh đáp. Nhưng anh có thể nói điều này. Anh tới đó vài lần rồi và anh chẳng thấy một đứa trẻ nào trong cả tòa dinh thự ấy.
Tôi nhìn anh và mỉm cười thầm nghĩ. Nói thế nghe tuyệt quá.
Một giờ sau, chúng tôi tới sân bay John Kennedy làm thủ tục tại quầy quốc tế hạng thương gia của hàng không Mỹ.
Milan à, tôi nói sau khi chúng tôi nhận thẻ lên máy bay, em thích Milan lắm.
Rất vui được biết điều đó, Richard nói, nhưng chúng ta không tới Milan đâu.
Richard giữ kín bí mật suốt chuyến bay trong khi chúng tôi uống champagne, ăn xem một bộ phim lãng mạn của Kristen Dunst và ngủ. Chỉ sau khi chúng tôi đã đáp xuống Milan vào buổi sáng hôm sau, làm xong thủ tục hải quan, nhận xong chiếc xe thuê, Richard mới đưa cho tôi tấm bưu ảnh in hình Villa Ester trên hồ Como. Tôi nhận ra ngay vì đó là nơi tôi đã muốn tới kể từ năm 15 tuổi, khi tình cờ thấy một cuốn sách sinh động của Helmut Newton chụp tòa dinh thự ở khu villa này. Và tôi không thể ngăn mình nghĩ tới Ben, bởi hồ Como là địa điểm mà chúng tôi dự định sẽ đi nghỉ vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Chúng tôi đã để dành nó. Dường như nơi ấy quá đặc biệt với một kỳ nghỉ vô thưởng vô phạt. Tôi xem lại nguyên tắc của mình trong chuyện để dành mọi thứ, thật vô nghĩa. Chẳng khác gì chuyện bà tôi bọc ni lông chiếc đi văn mới của bà, chiếc ghế mà bà chẳng có cơ hội làm xác xơ. Tất nhiên Jess biết kế hoạch kỷ niệm ngày cưới này. Thế nên dù biết Richard đã từng tới Villa Ester, tôi vẫn rất nghi ngờ rằng cô có nhúng tay vào quyết định của anh. Tôi chỉ thắc mắc không biết cô có nói thẳng với Richard hay khéo léo hướng anh tới sự lựa chọn này. Với cô thì khả năng nào cũng rất có thể. Tôi quyết định là nếu hỏi thì sẽ rất dở. Bèn mỉm cười nói, chúng ta đang đi tới Villa Ester à. Anh gật đầu, vẻ hài lòng với bản thân. Rồi anh nói, Jess, có bảo là em chưa từng tới hồ Como. Đúng thế, tôi đáp.
Anh phải khẳng định điều này, đó là thiên đường trên mặt đất. Như Shelley từng viết về nó, hồ này vượt xa mọi cái đẹp mà tôi từng thấy. Tôi mê mẩn những người đàn ông xuất khẩu thành thơ và tôi thấy mình đỏ bừng mặt khi lên tiếng. Thế này thì hào phóng quá.
Ồ, không có gì hào phóng đâu. Nói cho cùng anh cũng đi với em mà, anh nói.
Rồi anh chỉ vào một ô cửa sổ trên tầng 3, soi bóng xuống mặt nước và nói.
Anh tính sẽ chơi em ngay trong căn phòng đó.
Tôi nhìn anh thầm nghĩ. Nếu bè nói sẽ chơi tôi ở một nơi nào đó, thì câu ấy nghe rất ngu ngốc nhạt nhẽo. Nhưng với Richard thì lại rất gợi cảm. Tôi tự hỏi tại sao lại thế, nhưng rốt cuộc không tìm ra câu trả lời. Mấy phút trôi qua, chúng tôi lái xe qua những ngọn đồi nước Ý. Cảnh vật đẹp tới nỗi tôi chẳng biết nên để mắt vào đâu.
Không phải anh rất vui khi biết mình đang ở Ý sao?
Tôi hỏi Richard.
Anh gật đầu đáp, hờn hẳn Chelsea.
Cuốc xe ngắn đến ngạc nhiên, chưa tới một giờ, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới thị trấn Conobio nhỏ bé. Khách sạn tráng lệ của chúng tôi ở ngay phía trên kia. Richard đổ lại bên tòa nhà chính và một thanh niên nhỏ con chỉnh chu để siêu mép tới mở cửa cho tôi trước khi tôi kịp mở. Khi cậu hơi cúi người chào đón chúng tôi, đột nhiên tôi nghĩ mong đợi của mình là quá cao, hồ Como sẽ không đáp ứng được. Nhưng ngay lập tức, tôi nhẹ người khi nhận ra rằng một số thứ quả là tuyệt vời như kỳ vọng. Đất đai vườn tược đẹp mê hồn và núi xanh sông thẳm xa xa vô cùng mỹ lệ. Cảnh trí đẹp như mơ. Tôi nói điều này với Richard rồi nghĩ rằng như mơ là từ tôi chưa từng dùng, trừ những lúc châm chọc ai đó hay bắt chước Marcia Brady. Chúng tôi bước tới quầy lễ tân. Richard cất tiếng chào mọi người bằng giọng Mỹ sang sảng. Tôi rất thích cảm giác chúng tôi đang ở một trong những khách sạn đẹp nhất thế giới, và anh vẫn như mọi khi, thân thiện, tự nhiên, gần như suông sã. Tôi thì khác, cứ tới những nhà hàng khách sạn sang trọng là thái độ của tôi thay đổi hẳn. Tôi không thể ngăn mình dùng chất giọng trầm ấm và làm dáng thật hoàn hảo. Khi chúng tôi làm thủ tục nhận phòng, Richard liếc lên trần nhà cao vời và nói, nhìn xem kìa. Tôi nhìn lên rồi thì thầm, ôi tuyệt quá. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ Ben. Như vẫn luôn thế mỗi khi tôi gặp những tòa nhà đẹp đẽ, hay nghĩ lại thứ ngôn từ kiến trúc lãng mạn anh đã dạy tôi. Những thuật ngữ như tháp lầu, vật trang trí họa tiết, hoa ly, bào lơn chạm khắc, mái vòm kiểu Mary Hart, cánh cửa chạm trổ, vòm cuốn, đường gờ cổ thiên Nga. Tôi nghĩ anh sẽ yêu khách sạn này và những chi tiết lộng lẫy của nó biết bao. Biết đâu anh sẽ tới đây vào kỳ trăng mật, cổ có còn trong khoảng thời gian lưu lại. Chúng tôi được một người phụ nữ trẻ xinh đẹp rạng rỡ dẫn lên phòng. Cô là kiểu người mà ta không thể ngừng dán mắt vào. Thế nên cố nhiên không thể trách móc khi bạn trai anh ta cũng đang nhìn chăm chăm. Tôi bắt quả tang Richard làm thế khi cô duyên dáng chỉ chỗ quầy bar nhỏ, rèm cửa tự động và két sắt. Rồi cô nói lời chào mừng chúng tôi lần cuối, mỉm cười ra đi. Khi cánh cửa đóng lại phía sau cô, tôi nói, ôi cô ta xấu điên. Richard cười mỉm mai rồi nói, thế à, anh không để ý. Tôi không hề ghen, nhưng vẫn nhìn anh như thể đang ghen lắm. Anh nhìn lại tôi vẻ thèm muốn. Tôi nói, ồ, thật chứ. Anh đáp, lại đây nào em. Sau khi làm tình, chúng tôi ngủ vài giờ. Đó là một giấc ngủ sâu, kiểu ngủ chỉ có thể có sau khi bị lệch múi giờ hoặc lúc bị ốm. Khi chúng tôi tỉnh dậy, Richard nói, em có nghĩ giờ ra bể bơi thì quá lạnh không? Chắc thế, tôi nói, nhưng mình cứ đi đi. Tôi thay đồ trong nhà tắm, tự hỏi tại sao mình lại muốn được thay đồ ở chỗ riêng tư khi ở gần một người đàn ông mà mình ngủ cùng ít nhất cũng đã 20 lần. Tất nhiên phải mất 3 năm tôi mới dám đi tiểu trước mặt Ben, mà dạo đầu tôi còn phải giật nước trước hoặc bắt anh hát to lên. Thế nên tôi nghĩ tính cả thẹn của mình có thể giải thích được chuyện này. Tôi thò tay vào túi du lịch và sướng rơn khi phát hiện Jess đã xếp cho tôi bộ đồ bơi tôn dáng nhất. Bộ bikini đỏ mà lần gần đây nhất tôi mặc là hôm đi đảo Strawn với Ben. Tôi chực nhớ sau chuyến đi mình chưa giặt tay món đồ đó lần nào, thế nên nó vẫn còn lưu dấu vết Caribe, mà biết đâu còn cả dấu vết của Ben. Tôi vùi mặt vào nó hít ngửi, nhưng nó chỉ mang mùi của một bộ đồ bơi tôi quên giặt, không có mùi Ben. Nhưng biết đâu đó chỉ là mùi nước hoa sực nức của Richard còn lưu lại trong mũi tôi. Richard và tôi dành cả buổi chiều nằm ườn trên ghế gỗ dài bên cạnh bể bơi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Một khoảng chữ nhật xanh mát bồng bềnh ngay trong con hồ biên biếc. Đám đông quanh bể bơi trông rất giàu có, đều đã đứng tuổi, và Richard nói đúng, chẳng có đứa trẻ nào. Chúng tôi nhâm nhi nước chanh trong khi tôi làm chút việc. Khi đi nghỉ tôi thường không làm việc, nhưng cuối tuần này thì không tránh được. Hôm đi chơi về tôi có lịch phản hồi với tác giả của một bản thảo. Đọc tới một chỗ, tôi bật cười, đập đập cây bút vào trang giấy. Hay thế cơ à? Richard hỏi, tôi gật đầu. Anh mỉm cười nói, em có con mắt nhìn người tài lắm. Tôi biết ngay là anh đang trêu đùa ám chỉ chính anh. Thế nên tôi để tay lên bộ ngực trần của anh, chớp chớp mắt nói, vâng, tất nhiên rồi. Anh vươn người tới hôn tôi trong khi tôi nghĩ, mình không nhớ Ben, đây là nơi mình muốn ở. Nhưng nghĩ cho cùng, có họa là kẻ dở hơi mới ngồi ở nơi này nhìn ngắm hồ Como mà ao ước mình đang ở chỗ khác. Câu hỏi thử nghiệm phù hợp cho một mối quan hệ phải là, bây giờ tại nhà nghỉ số 6 ở thành phố Little Rock này mình có hạnh phúc hay không? Sau khi ăn trưa bên bể bơi, chúng tôi chơi tennis ở sân đất nện nằm ở trên đồi cao, nhìn xuống toàn khu biệt thự và hồ nước. Tôi nói với Richard là có vẻ như thật lãng phí khi chơi tennis, trong khi chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý đắm mình vào cảnh đẹp. Anh nói, thôi, đừng tìm kế hoãn binh nữa, chuẩn bị mà học hỏi đi nào. Tôi đáp, đợi xem. Không ngờ tôi đúng thật, những năm học tennis của tôi đã phát huy tác dụng. Tôi chơi giỏi hơn Richard nhiều, anh hoàn toàn ngừng phát bóng mà chỉ lo chống đỡ. Tôi cười lớn nói, anh không biết cách giao bóng à? Anh hét to, anh chơi bóng chày cơ em yêu. Tôi đánh trả bóng thật mạnh, anh vung vợt nhưng đánh trượt, quả bóng rơi trúng vạch vôi. Trong sân, tôi nói, không, 15. Anh nói, em vừa nói yêu anh à? Thuật ngữ love trong thuật ngữ tennis có nghĩa là không. Tôi nghĩ, chưa đâu, nhưng tôi đáp, à ha. Tốt lắm, anh hét to, ti amo anche. Theo tiếng Ý là anh cũng yêu em. Tôi không biết tiếng Ý, nhưng tôi hoàn toàn có thể đoán ra điều anh vừa nói. Tối hôm đó, chúng tôi ăn tối trên hiên tòa biệt thự. Nhiệt độ giảm xuống, nhưng Jess đã xếp cho tôi một tấm khăn choàng pashmina màu xanh da trời. Richard mặc áo vest thể thao, nhưng trông anh vẫn đẹp trai theo kiểu cao bồi hơn là doanh nhân. Chúng tôi nói về một trong những chủ đề ưa thích. Ở công ty có những ai biết chuyện chúng tôi. Thường thường Richard đưa ra những phỏng đoán hợp lý dựa trên số người bắt gặp chúng tôi đi cùng thang máy và đi ăn trưa. Nhưng tối nay anh bảo mọi người đều biết cả. Không, anh nghĩ thế à? Tôi nói giả bộ lo sợ. Tôi chỉ mới kể cho Jacqueline, cô đã thề sẽ giữ bí mật. Nhưng tôi âm thầm muốn mọi người biết chuyện. Tôi tự hào vì được hẹn hò với Richard. Anh gật đầu, mọi người đều biết. Chẳng ai nói gì với em cả, tôi nói. Cũng chẳng ai nói gì với anh. Thế làm sao anh tin chắc mọi người đều biết như thế? Anh nói, anh không biết. Anh đoán là vì mọi người thường không bình luận về chuyện mà họ xem là cặp kè. Tôi gật đầu, ăn một miếng nocci và ngẫm nghĩ lời anh. Chuyện mà họ xem là. Có phải câu này nghĩa là thực tình chúng tôi có gì đó nghiêm túc hơn là chuyện cặp kè? Hay nghĩa là chúng tôi thật sự chỉ cặp kè mà thôi? Khi về phòng, tôi vẫn còn phân tích câu nói của anh sau khi chúng tôi đã làm tình mạnh đến mức hơi đau. Rất lâu sau khi chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và cả hai lăn ra hai góc để ngủ, tôi vẫn không chắc ý Richard định nói là gì. Tôi tự nhủ rằng điều đó không quan trọng, chúng tôi vẫn là chính mình. Ngày hôm sau sung sướng y như ngày đầu tiên, Richard và tôi chứng tỏ mình cực giỏi nằm lười trên ghế dài, ăn uống và làm tình. Chiều muộn hôm ấy, chúng tôi chèo thuyền 2 tiếng trên hồ. Lướt qua nhà Ross Cloney và biệt thự của Versace. Chẳng hiểu sao, chỉ riêng việc nhìn thấy những địa điểm nổi tiếng ấy cũng đủ khiến tôi thấy mình giàu có và nổi tiếng. Chúng tôi dừng lại ở làng Bellagio đẹp như tranh, được biết tới cái tên Hòn Ngọc của Hồ. Ở đó tôi mua một cái túi da, còn Richard chọn một đôi sandal làm thủ công. Trên đường trở về, Richard bắt chuyện với mấy vị khách ở khách sạn khác. Anh thuộc kiểu người tới đâu cũng kết bạn được. Tôi cho rằng đó là một trong những tính hay nhất của anh. Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở Ý. Đây là ngày sinh nhật của tôi. Thức dậy tôi chợt nghĩ, mình 35 tuổi rồi, mình đang trượt nhanh tới tuổi 40. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình già, và đấy không phải là một cảm giác dễ chịu. Tôi trở người trên giường thì thấy Richard dậy rồi. Anh đang ở ngoài ban công đọc báo và nhấm nháp cà phê. Anh mặc chiếc áo choàng tắm bồng trắng và chẳng hiểu sao tôi nghĩ tới Richard Gere trong phim Pretty Woman. Cả hai, Richard đều rất bảnh bao khi khoác áo choàng tắm bồng trắng. Tôi dậy rồi đi vào phòng tắm đánh răng chải tóc, rồi tôi bước ra ngoài, khoác chiếc áo choàng lụa xanh. Richard gặp đôi tờ báo đặt lên bàn, rồi đứng dậy hôn má tôi. Chào em. Anh nói vui vẻ. Chào anh. Tôi đáp, nhìn sương phủ mặt hồ, ngày đẹp trời. Phải, Richard nói, tuyệt vời cho một ngày sinh nhật. Tôi ngồi xuống và chúng tôi mỉm cười với nhau. Cà phê nhé, anh lên tiếng. Tôi gật đầu, anh rót cà phê từ cái ấm nhỏ vào chén hạt mít bằng sứ của tôi. Rồi anh chỉ vào cái giỏ đặt trên khay bạc và nói, Bữa sáng kiểu lục địa, em đói không?
Không đói lắm, tôi đáp, chưa đâu.
Cứ làm một cái bánh ngọt đi, anh hối thúc, em cần phải ăn chứ. Tôi nhún vai, rồi mở tấm khăn ăn ra, thì thấy một chiếc hộp nhỏ đóng kín, nằm giữa một cái bánh xốp và bánh sừng bò. Đó rõ ràng là một hộp nhẫn, tôi thấy bồn chồn. Có thể vì lần gần đây nhất được tặng nhẫn, tôi đã nói với Ben là tôi sẽ cưới anh. Có thể vì chuyến đi này đã mang lại cảm giác có ý nghĩa lớn hơn một món quà rất nhiều. Nào, nhìn xem. Richard nói, anh không nên làm thế. Tôi nói, thật sự nghĩ như vậy. Anh gạt đi rồi bảo, mở đi. Tôi lôi chiếc hộp ra khỏi chỗ bánh rồi mở nắp. Bên trong là một chiếc nhẫn mặt đá to bự với những viên đá hồng và xanh gắn trên nhẫn vàng. Nó đúng là kiểu nhẫn mặt đá cuốn hút mà tôi sẽ rất ngưỡng mộ khi thấy một phụ nữ khác đeo trên tay, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ mua cho mình. Ôi! Tôi thốt lên, trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải, vừa khít. Lại là nhờ Jess đây, tôi đoán chắc. Đẹp tuyệt trần! Em đẹp tuyệt trần! Anh nói nắm bàn tay tôi mà hôn theo kiểu Hollywood cổ điển. Tôi cảm ơn Richard. Một lời cảm ơn mà tôi hy vọng gửi tới cả chiếc nhẫn lẫn lời khen. Nhưng tôi không thể không cảm thấy lo lắng về cả hai thứ đó. Cả hai thứ đều có khả năng tàn phá quá lớn. Đẹp tuyệt trần đơn giản không phải là một tính từ dành cho tôi. Tôi khá quyến rũ, thậm chí còn xinh xắn nữa nếu mọi đường nét hài hòa. Nhưng tôi không đẹp tuyệt trần. Và tôi không tin Richard nghĩ tôi đẹp tuyệt trần. Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt anh và thấy thiếu sự chân thành. Tôi không thể ngăn mình tự hỏi Richard đã khen bao nhiêu phụ nữ là đẹp tuyệt trần. Tôi cảm thấy chắc chắn là con số phải lên tới 3 chữ số. Thật tình anh không nên làm thế. Tôi lặp lại vì tôi chẳng biết nói gì hơn. Anh muốn thế mà. Anh đáp rồi nói thêm. Có gì đâu. Tôi nhìn anh và cảm nhận được sự thật trần trụi trong lời tuyên bố ấy. Quả thực với Richard thì chẳng có gì to tát. Chiếc nhẫn, villa Esther, tình dục, tôi, chẳng thứ nào đáng kể lấy một chút. Tôi nghĩ từ đầu tới giờ tôi đã luôn biết điều đó. Tôi đã biết rằng tất cả chỉ là do lối sống xa hoa của Richard mà thôi. Đó là lối sống mà tôi cũng từng khao khát. Nhưng một lúc nào đó, có thể là vào chuyến đi kỷ niệm sinh nhật này, tôi nghĩ mình đã hy vọng điều gì đó lớn hơn. Thậm chí, tôi còn hy vọng có thể tìm thấy ở Richard những gì tôi đã trải qua với Ben. Nhưng đột nhiên, chuyện rõ như ban ngày, Richard không yêu tôi, và tôi cũng không yêu Richard. Chúng tôi không định tạo ra cái gì vĩnh cửu hay đặc biệt. Chúng tôi chỉ vui vẻ cùng nhau. Đây là chuyện cặp kè, đúng như anh đã nói tối qua. Một chuyện cặp kè có hồi kết chưa được định đoạt. Tôi thấy nhẹ nhõm khi làm rõ được vấn đề, nhẹ nhõm khi biết rằng cả hai chúng tôi đều cảm thấy như thế. Nhưng lòng tôi không khỏi mang một nỗi thất vọng sâu sắc về bản thân và ngã rẽ của cuộc đời mình. Chiếc nhẫn chợt lóe lên trong nắng khi tôi nghĩ, có lẽ mình giống Richard hơn Ben. Mình thành ra thế này vì mình giống Richard hơn Ben.